Chào quý vị. Đây là ngày cái lễ và ngày ngày mình ăn vị lễ ăn vị Phật. Chúng ta mới được thêm một cái tượng nữa của ngài Phật Thích Ca. Này nè, cũng thấy rất là vui mừng. Khi mà gặp được Phật mà tới chùa, quý vị biết không? Cái tượng Phật là giống như là gặp được Phật vậy đó. Ngành tôi rất là cảm động, rất là cảm ơn, kỳ ơn quý vị đã cúng dường cho chùa cái tượng này. Quý vị biết không, mấy cái người này mà cúng dường tượng Phật này á, quý vị cúng dường tượng Phật á, rất là công đức vô lượng vô biên. Tại sao như vậy? Tại vì họ làm đó từ cái đáy lòng của họ, trong cái tâm của họ, chứ không phải là từ do sự thầy thúc giục của thầy hay là thầy bỏ nhỏ, thầy nói qua nói lại, nói lui nói tới, không có đâu. Tất cả những cái gì trong chùa này mình làm là từ quý vị phát tâm mà làm. Tại sao không có, tại sao là khuyến khích quý vị muốn làm gì thì phát tâm mà làm. Tại vì nếu mà làm được như vậy đó, thì công đức quý vị nó thật sự là vô lượng, vô biên. Lúc mà mình tự nguyện mình làm, thì công đức nó lớn, không thể tưởng tượng được. Đời xưa, nhớ câu chuyện này, đời xưa đó, trong một cái làng nhỏ nhỏ thì có một cái ông trưởng lão đó, ông giàu như sợ, lớn tuổi rồi. Thì ông trưởng lão đó lớn tuổi rồi, bỗng nhiên một ngày kia phát cái tâm xây cái ngôi chùa để cho làng, tại vì làng không có chùa nào hết, cái làng nó xa như sợ lắm, thì họ phải đặt cọc, phải đặt những cái vật liệu để mà xây cất cái chùa. Thành ra thỉnh mấy cái ngói, thỉnh gỗ, thỉnh ván, phải mua hết tất cả đem về chùa. Họ bắt đầu họ xây cái chùa lên, dựng cái chùa lên. Bắt đầu bằng xây một cái hàng rào xung quanh chùa rất là đẹp, rồi sau này xây trồng cây trồng cối, rồi đặt mấy cái tượng Phật ở ngoài. Họ bắt đầu xây cái ngôi chùa. Cuối cùng họ phải cần xây một cái cột trụ, dừng cái cột trụ để mà chống lại cái ngôi của chùa, cái mái của chùa. Họ mới khám phá rằng á, là họ thiếu một cái tảng đá nó to chừng này thôi để mà để dưới cái cột trụ mà dừng cột trụ lên trên để mà chống cái ngôi chùa. Họ lo quá, họ đi kiếm khắp tất cả làng, họ kiếm khắp tất cả làng ấy để tìm cái tảng đá. Bỗng nhiên may mắn dễ sợ lắm, có một cái người láng giềng đó, gần cái chùa, một người ngoại đạo không có tin Phật giáo, mà cái ông ngoại đạo này sống không xa, cách cái chùa không có xa lắm. Ông bỗng nhiên này ông có nhà, ông có một sẵn một cái tảng đá màu trắng mà đẹp, nó đúng ngay để cỡ mà cái chùa đang cần. Thì ông kia ông ngoại đạo mới nghe tin đó, là cái chùa đang cần cái viên đá như vậy, ông nói cái này cái chuyện là tôi sẵn sàng, tôi cúng dường cho quý vị, tôi tặng cho quý vị cái tảng đá này để quý vị xây cất cái chùa. Tại cái việc xây cất chùa là chuyện tốt cho cái làng này. Họ mừng như sợ, họ xây cất xong cái chùa rất là đẹp, rồi họ làm mở lễ khế trương cái chùa, mở cái chùa xong rồi an vị mấy tượng Phật này nọ. Nó cái làng càng ngày nó càng thịnh vượng lên. Thì biết không, một cái chùa mà tới cái làng đó, là cái vùng đó nó tốt lên. Trong cái lịch sử Phật giáo thường thường như vậy, quý vị xây một cái chùa là cái vùng đó nó sẽ thịnh vượng lên. Thời gian nó trôi qua, năm dài tháng trọng, thì cái người nhớ người ngoài đạo không, cái ông đó ông chết, ông mới, tại vì cái nhờ cái công đức mà ông cúng dường cho cái chùa cái tảng đá trắng đó thôi đó, cho chùa để mà xây cái cột đó, làm cái cột điện đó, thì cột Phật điện đó, thì ông đó được ngay lập tức sinh lên cõi trời. Đời gì quý vị biết không? Thì ông đó cũng sinh lên làm một trong cái tiên chủ của cái cung trời Đao Lợi. Trong cái Ba Lợi là có 33 cái cõi. Mà ông là một cái chư hầu, một chư thiên vương trong thiên chủ trong 32 cái cõi mà hầu phụ cho cái ông đế thích đó. ông đang sống trong một cái lâu đài bằng thất bảo. Ông được hơn 10,000 cái thiên nữ cung hầu hạ cho ông, hưởng cái thiên phước một cách rất là sung sướng. Rồi là thời gian nó trôi qua, tiếp tục nó trôi qua, cái chuyện có sanh thì phải có diệt. Có nghĩa là cái từ từ đó, cái làng đó, cái chùa đó, ngôi chùa từ từ nó bị đổ nát, tại người ta dời đi chỗ khác, càng ngày chùa nó càng sụp đổ xuống. Cuối cùng nó chỉ thành một cái đống đá vụn trong một cái đồng rất là lớn. Ngày kia có một cái ông nông phu đó tới, ông cày ruộng, ông cày ruộng, đi theo cái sau lưng cái con trâu đó, trâu nước đó, để sau nó kéo cái cày đất. Thì ông tới cái vùng mà cái chỗ lúc trước mà cái chùa đó là có nó ở đó, cái cày nó bị kẹt cái gì ở dưới, sợ lắm, ngừng lại. Rồi ông lập tức đào lên cái chỗ đó, thì thấy cái chỗ mà cày nó đụng vào đó, nó đụng cái tảng đá. Thì cái tảng đá là chính là cái tảng đá mà lúc trước đó màu trắng đó đã dùng để mà dừng cái mái của chùa, để chống cái mái của chùa. Thì ông nông phu đó mới bắt đầu đào lên, bắt đầu muốn đào cái tảng đá lên, xới tảng đá lên mà vứt nó đi, tại vì để mình trồng tỉa đó. Quý vị để ý biết không, khi mà ông nó đang đùng đầy cái tảng đá trắng, thì lúc đó quý vị nhớ cái lâu đài đó, tráng lệ mà ông thiên chủ đó đang sống ở trên cõi trời đó, đau lời đó, bỗng nhiên nó bị lắc dễ sợ. Cái ông thiên chủ này mới là chuyện gì lại vậy, dùng cái thần thông ông nhìn quả trời, không có chuyện xảy ra trong cái quả trời hết đó. Rồi ông mới nhìn xuống cái quả trời, cái quả nhân gian này, ông thấy cái tảng đá trắng đó đang bị cái ông nông phu đang xê dịch. Thì cái túc mạng thông đó, là cái thần thông mà biết cái đời trước chuyện gì xảy ra đó, mới cho ông thấy rằng ông thấy sự liên hệ giữa cái tảng đá trắng với là cái phước báo ông quả trời. Thì ông mới khám phá, ông mới hiểu rằng té ra cái phước báo, cái thiên phước này của ông là từ cái sự cúng dường của một cái tảng đá trắng ở dưới đó thôi. Thì ông lập tức, ông thiên chủ lập tức biến thành một cái người bà la môn, rồi đi tới nơi cái chỗ cái đồng ruộng, nơi cái ông nông phu đang cày đó. Ông hỏi ông đang làm gì vậy? Ông nông phu trả lời. Thì ông nông phu mới nói là tôi phải dời cái tảng đá này, tại nó cho tôi phải cần cày ruộng cái vùng này. Thì ông bà la môn mới giảng nói là tôi yêu cầu ông đừng phải làm như vậy, tôi nói ông nghe tại sao. Thì ông kể lại cái ông nông phu kia cái câu chuyện, ông nói là đời trước á, tôi nhờ cúng cái tảng đá này á, thành ra tôi được sau khi tôi chết á, xây chùa, sau khi tôi chết á, tôi xin lên làm quả làm thiên chủ quả trời. Ông nói là nhờ vậy tôi sinh lên quả trời, sống ở mấy triệu năm rồi, rất là sung sướng. Tại vì ông dời, tính dời khi mà ông dời cái tảng đá này, cái lâu đài của tôi trên quả trời nó cũng rung trên, nó cho tôi hiểu rằng á, ông thiên chủ nói tôi mới hiểu rằng á, nếu như mà ông lấy cái tảng đá này mà ông dời nó đi, ông di dịch nó đi á, thì cái phước báo, cái thiên phước của tôi nó sẽ vơi, nó sẽ hết. Thành tôi yêu cầu ông đừng có dời, cho tôi vẫn tiếp tục hưởng cái thiên phước này. Cái tảng đá nó còn chỗ này thì thương của tôi vẫn còn ở trên đó. Ông nói thôi bây giờ tôi đề nghị ông như vậy, tôi cho ông 500 cái đồng vàng. 500 đồng vàng này nó còn giá trị hơn là tất cả những cái lời tức mà mua mà ông đã thâu được cả đời, suốt đời của ông. Thì ông nông phu đồng ý, nói là chuyện nghe cũng vui, nhưng đều thiệt ra là 500 đồng tiền vàng này nó quý dễ sợ, mình lấy tiền khỏi cần làm việc nữa, cần trồng trọt nữa. Thì đem cái tiền vàng về hỏi vợ, hỏi như tiền đâu bao nhiêu dưới vậy. Rồi ông mới kể cho bà vợ nghe. Quý vị nhớ khi mà ông kể chuyện cho bà vợ chuyện gì xảy ra. là lập tức là cả làng nó biết hết. Đấy, cả chùa, cả làng nghe cái chuyện như vậy. Họ mới nói nhau, họ nói, ồ, nếu như mà mình cúng dường cho chùa một cái tảng đá thôi đó, mà cái phước báo nó lớn như vậy, tại sao chúng ta không xây cái chùa lại? Họ mới phát tâm, họ nói, chúng ta nên giúp nhau, cùng góp sức với nhau, mà xây cái chùa này lên, xây một cái chùa, xây dựng lại cái chùa, để mà hưởng cái thiên phước, hưởng cái phước, cái trồng cái phước. Họ xây ngay cái chùa, ngay chùa đó lại. Và cố ý là chọn dùng cái tảng đá trắng đó để mà dừng lại cái cột, cái cột, cột của cái mái chùa. Thành họ gia đình, cái làng đó họ, họ thịnh vượng lên, họ rất rất là sống rất là sung túc, sung sướng. Thì sau khi mà gia đình cái làng đó họ chết đó, là tất cả làng đều thăng lên quả trời. Thành cái vị thấy câu chuyện cho cái vị thấy cúng dường mà từ phá cái tâm mà cúng dường, phước báo nó không thể tưởng tượng được. Ai thắc mắc gì không? Không biết câu chuyện cái tượng Phật là sao, thầy thấy cái tượng đẹp như sợ, cái tượng rất là đẹp. Thì thấy có cái không khí nó từ bi tới chùa, từ khi mà đem cái tượng tới chùa. Thì thấy đó rất rất là sung sướng, rất là hoan hỷ. Thành ra một lần nữa cảm ơn quý vị đã phát tâm cúng dường. Đúng đang làm cái là tuần cuối cùng trước khi mà chúng ta bắt đầu cái Phật thất với thiền thất, đang còn sửa chữa một tí nữa. Chúng ta theo cái truyền thống của cái tiền nhân đó là mà sửa soạn cái chỗ để giúp đỡ những chúng sinh mà ai mà phát tâm muốn tới tu đó, tới tu thôi. Cái đó là cái việc chùa làm cho tất cả, cho cộng đồng. Có ai có câu hỏi là có câu chuyện gì, có gì muốn đề cập không? Nếu không có thì còn nửa tiếng nữa. Có ai có câu chuyện khô hài kể không? Câu hỏi là về cái nghiệp. Có người nói là không biết là đại khái nói là hỏi là người trẻ với người lớn tuổi đó, cái sự tạo nghiệp nó khác nhau chỗ nào? Có ba cái nghiệp, okay. Ba cái loại nghiệp, những cái nghiệp của cái thân, cái nghiệp của miệng, là nghiệp của tâm. Cái thân nghiệp là gì? Mình tạo cái nghiệp từ cái thân của mình. Chẳng hạn những cái vị ăn cắp, cái vị giết, giết tạo cái nghiệp sát sanh, thì trong tương lai cái vị sẽ bị giết hoặc cái vị sẽ bị bệnh hoạn. Ok, cái vị tạo cái nghiệp với cái miệng mình, chẳng cái vị dùng những cái lời thô, hoặc là cái vị nói dối hoặc lừa gạt người ta, cái vị đang tạo những cái nghiệp với cái miệng. Nếu cái vị cứ lừa gạt người ta, cứ bịp người ta như vậy, thì trong tương lai không ai tin cái vị. Cái miệng cái vị nó hôi, cái hơi thở mình không được thơm. Cuối cùng có cái tâm nghiệp. Tâm nghiệp là gì? Tâm nghiệp là những cái nghiệp mình tạo ra từ cái tư tưởng của mình. Quý vị có cái tư tưởng muốn hại người ta, hoặc ngược lại quý vị có cái tư tưởng từ bi, thì quý vị đang tạo cái nghiệp tốt. Cái nghiệp cũng có thể tốt hoặc xấu, hoặc là vô ký, nghĩa là không có tốt cũng không có xấu. Có loại nghiệp nào mà không là vô ký? Chẳng hạn như quý vị tạo cái loại nghiệp là khi mà quý vị đang ngủ. Cái vô ký này có nghĩa là nó không có tốt cũng không có xấu, có nghĩa là lúc đó quý vị không có cái cố ý, không có cái ý ở trong đó. Bởi cái nghiệp là như vậy đó. Okay. Lúc nào mình tạo cái nghiệp, thành ra cái vị tạo tội nghiệp có những ba loại nghiệp khác nhau. Những cái loại nghiệp mà nặng đó, nặng nề đó, ok, là cái loại thân nghiệp. Cái loại nghiệp nặng thứ nhì là cái miệng. Những cái người tạo có câu ta nói là cái lưỡi quý vị nó còn bén, nó còn nguy hiểm hơn là cái búa nữa. Quý vị để thầy kể cái chuyện sẽ để nói xa xa cái gì biết. Đời xưa đó, bên có văn có võ, cho văn của võ. Cái bình văn nó rất rất chú trọng. Tại sao họ chú trọng cái văn? Họ chú trọng cái văn, nhà vua chú trọng cái văn là tại vì đời xưa mấy bình văn đó, họ giỏi dễ sợ lắm. Họ dùng cái lưỡi của họ, họ có thể đánh luôn, đánh luôn một đạo quân 100 người. Cuối cùng cái tâm nghiệp là cái chủ chốt. Thì ra cái tâm nghiệp là cái chủ chốt, là nó bắt đầu khởi nguồn hết ba cái loại nghiệp. Thành câu hỏi lúc nào cái nghiệp nó tạo ra. Ok. Thành câu trả lời vắn tắt là quý vị tạo nghiệp ngay lúc mà quý vị khởi cái tâm lên. Quý vị khởi cái tâm lên thôi đó là nghiệp đã tạo rồi. Bởi vậy trong lúc cái thiền thất đó, mặc dù chúng ta đó trong lúc thiền thất đó, ngồi cả ngày để mà thiền thôi đó, thì mỗi cái ngồi giờ một cái tòa hương đó, một cái thời ngồi đó, đứng dậy đó, thành chúng tôi đó theo cái pháp đó, là thay mặt quý vị xin sám hối cho những cái tâm nghiệp đã tạo ra qua cái khóa ngồi vừa rồi. Quý vị biết không, phải cần làm mấy chi tiết nhỏ, nó rất quan trọng để giúp quý vị, giúp đỡ quý vị trong cái việc tu hành, trong cái thiền thất. Tại vì nếu không như vậy, không làm như vậy, những cái nghiệp á, có những cái chùa không làm như vậy, những cái nghiệp mà tâm nghiệp mà quý vị tạo ra trong lúc ngồi đó, nó chồng chất với nhau, quý vị sẽ phiền não, quý vị sẽ bỏ đi còn sớm hơn nữa. Thành thử nhắc lại, quý vị đang tạo nghiệp liên tục. Quý vị tưởng tượng như coi, người ta nói á, là một trong một cái phút á, quý vị tạo ra 10.000 cái tư tưởng. Người ta nói, cổ nhân nói, một phút là quý vị tạo trên 10.000 tư tưởng. Quý vị thấy tạo nghiệp dễ sợ. Ok. Cái sự khác biệt giữa cái con nít nó tạo nghiệp ra sao, người lớn tạo nghiệp ra sao. Thiệt ra không có sự phân biệt giữa già với trẻ. Không có thể nói con nít đó, nó tạo ít nghiệp hơn hoặc nó tạo nghiệp nhẹ nhàng hơn người lớn. Chẳng hạn như đứa con của Satan đó, ok, con của ma vương mà sinh vào cõi trời từ mới mở mắt ra là bắt đầu nghĩ cách hại người ta rồi. Tại cái nghiệp mình tạo ra nó không có lệ thuộc vào cái tuổi tác, nó lệ thuộc vào cái sự trình độ tốt hay là xấu mà mình, cái tư tưởng nó có. Nên thầy khuyến khích quý vị có thắc mắc cứ đem tới mà hỏi, tại vì nhiều khi thầy có nhiều chuyện thầy giảng nhiều trình độ quá, thành thầy như thầy không, thầy lướt qua những cái trình độ sơ cấp, thầy không hỏi, không nói những chuyện này vì có hai cái do thứ nhất á, đợi cái vị hỏi, thứ nhất đợi thầy đợi cái vị hỏi thầy mới giảng. Chuyện những thứ do thứ nhì, cái lý do thầy giảng pháp là để giúp quý vị giải quyết, cái người nghe giải quyết vấn đề của họ, và nhất là cộng thêm về cái sự hiểu biết về cái pháp đại thừa, nhất là thầy chú trọng cái chuyện bổ túc thêm những cái tri kiến về cái đại thừa trong cái cõi Tây phương này. Tại vì thầy không muốn lặp lại những lời mà ngài Tiên Hóa ngài đã dạy rồi, thầy tránh lặp lại cái đó. Thầy thường khuyến khích những người khác, mọi người nên nghe cái băng hay là nghe đọc kinh hoặc sách của ngài Tiên Hóa. Thầy ít nhắc lại những cái lời ngài Tiên Hóa dạy, mà thầy muốn bổ túc thêm. Còn quý vị cứ thắc mắc gì cứ hỏi thầy. Ok. Anh mình nghỉ 10 phút, xong rồi mình trở lại, mình sẽ cúng ngọt. Ngày hôm nay phải cúng duyên thọ. Rồi, hiệu hướng công đức.